vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiếng Việt dù bên nơi tiếng mẹ thương vô bờ, đưa con vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng Việt cho dạy con.
Phạm Bách và tiết mục Tiếng Việt Còn xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, tiếng Việt với chữ quốc ngữ được ghi lại từ thế kỷ 17, tức cách nay hơn 400 năm. Nhìn lại cách viết và phát âm tiếng Việt thời sơ khai đó, cho thấy tiếng Việt đã thay đổi nhanh chóng trong chiều hướng cải thiện, sự trong sáng, văn minh và phù hợp với đà tiến bộ của nhân loại. Ông Cố Truy Tân nhìn lại chuyện cũ để biết được những thay đổi và tiến bộ của tiếng Việt ngày nay quả là một chuyện hết sức có lợi. Nhiều thính giả khá ngạc nhiên khi biết được tiếng Việt cách nay 4 thế kỷ so với ngày nay rất khác biệt về ý nghĩa, mà nếu sử dụng tiếng xưa cho thời đại ngày nay chắc chắn sẽ gây nhiều hiểu lầm. Ông Nguyễn Cung Thông, chuyên nghiên cứu tiếng Việt cổ đặc biệt vào thời có quyển từ điển Việt Bồ La cách nay 4 thế kỷ, khám phá những nét đặc biệt dễ thương của tiếng Việt thời đó, chẳng hạn như tiếng đã.
Ngay từ thời Việt Bồ La, từ điển Việt Bồ La năm 1651 thì Linh Mục The Road đã viết đã nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ai cũng biết mình là đã chỉ một cái mốc quá khứ, là một cái phó từ chỉ thời gian. Đặc biệt mà khi đứng trước động từ thì nó là chỉ thời gian. Và Việt Bồ La cho một cái thí dụ như là đã làm, hay là về sau trong cái bản báo cáo của The Road còn ghi thí dụ khác như đã về, đã nói. Tức là đã làm, đã về, đã nói, cái hành động đã xảy ra trong quá khứ.
Dạ vâng, cái ý nghĩa này giờ, hiện giờ cũng đáng xài.
Mình vẫn còn dùng.
Dạ vâng, đúng rồi, dạ.
Cái nét nghĩa thứ hai là rất đặc biệt, đây là một cái sự nhận xét khá tinh tế, là khi đã mà đứng đằng sau động từ á, tức là làm đã, hay là ăn đã, hay là khoan đã, thì cái hành động nó chưa xảy ra, mình phải nó sắp sửa nó xảy ra, hay là mình phải chờ cho nó xảy ra, tức là ăn đã, khoan để tôi ăn đã, hay là để tôi làm đã, tôi chưa làm, để tôi làm xong hẳn.
Vâng, như vậy thì bây giờ cái mình cũng đang dùng thôi anh. Chờ tôi tí đã.
Cái này vẫn còn vết tích, vẫn còn xài trong tiếng Việt. Tức là đã đứng trước động từ, nó có nét nghĩa khác. Mà đã đứng sau động từ thì nó có một cái nét nghĩa khác.
Nhưng mà cái thứ ba là sao ạ?
Là cái điểm rất là thú vị, là cái điểm thứ ba mà bây giờ hầu như là mình đã không còn xài nữa. Hay là mình xài cái nét nghĩa mà nó mở rộng ha. Tức là đã, tức là xong, hay là hết bệnh, khỏi bệnh đó anh ạ. Đã.
Dạ. Nhưng mà cái đó là thưa anh là hai chữ.
Hầu như là cái nét nghĩa nó kéo dài ra. Cái dạ. Đã bệnh, tức là anh đã bị bệnh rồi, thành ra bây giờ thì anh hết bệnh rồi. Thành ra cái nét nghĩa này nó cũng liên hệ phần nào cho tới cái mốc chỉ quá khứ. Anh đã bệnh rồi, thành ra bây giờ thì anh không còn bệnh nữa. Nhưng mà cách đây 4 thế kỷ, cái chữ đã này, cái động từ đã này có nghĩa là xong, hay là khỏi, hay là hết bệnh à.
Dạ, nhưng mà phải dùng hai chữ là đã phải không ạ?
À, thì tại vì đã là xong, là hết bệnh, thành ra anh có thể xài một chữ thôi, hàm ý đó. Thí dụ như là trong cái tài liệu mà tôi đã đọc, như là kinh những lễ mùa phục sinh, trang 107, kinh những lễ mùa phục sinh đó, thì cái cuốn này là cuốn sách chữ nôm, ghi lại cái cách nói của mình tiếng Việt cách đây khoảng 4 thế kỷ, thì ghi như vậy. Ông chủ, ông nói với cái người làm á, ông nói, ấy con tao đã giờ nào, con tao đã giờ nào, tức là con của tao đã, tức là hết bệnh, giờ nào, khi nào. Đó là cái cách nói hồi xưa.
Ồ, lạ quá ha. Dạ.
Nó nói là rất là, mình đọc thì mình cũng không có hiểu cho thật cho rõ. Như vậy là đã, tức là hết bệnh, xong bệnh nè. Anh ạ, đây là cái nét nghĩa thứ ba. Và chính cái nét nghĩa này nó đã giải thích được cái cách dùng uống thuốc đắng đã tật và lời thật mất lòng anh ạ.
Dạ vâng. Thế bây giờ thì thường thường nhiều người nói rằng thuốc đắng giả tật, giả dị, và nghĩ rằng uống thuốc đắng vô nó sẽ làm cho hết bệnh. Vâng. Có phải không anh? Thành thử ra
thì cái đó là nghĩa bóng của nó, cái nghĩa mở rộng của nó, thì cái gì khó khăn thì cũng cần cái giải pháp cũng cực kỳ khó khăn để mà mới có giải quyết được cái vấn đề khó khăn đó. Thì cái nghĩa bóng của nó như vậy. Nhưng mà cái thuốc đắng này thì ở thời cách đây 4 thế kỷ thì tiếng Việt mình đã dùng thuốc và dùng chữ đắng. Ngay cả trong từ điển Việt Bồ La, tức là ông The Road, là linh mục The Road, ông ghi lại cái cách nói của tiếng Việt mình rất là sơ khai, rất là sơ đẳng. Nhưng mà cái phần đắng á, ông cũng ghi chữ khổ nữa, khổ là đắng. Thành ra đặc biệt là cái điểm đó, thuốc đắng là đã có dùng rất nhiều trong thời Việt Bồ La cách đây 4 thế kỷ. Còn đã tật, tôi rất là ngạc nhiên là trong phép dặn 8 ngày trang 186 á, The Road cũng ghi tiếng Việt rõ ràng là chữa đã tật ta, tức là đã tật tức là xong xong bệnh, khỏi bệnh ta, lành bệnh á, anh bắt à.
Dạ vâng.
Mà cái là trong cái cột tiếng Việt cách đây 4 thế kỷ thì đã dùng thấy rõ ràng là cái tiếng Việt ghi là đã tật ta. Cái này là dịch từ tiếng cái tiếng Latin, tức là languoribus nostris sanum erat, tức là cái phần Latin có nghĩa là làm cho, chữa cho xong bệnh ta, khỏi bệnh ta. Nhưng mà cái thời đó thì mình đã dùng chữ đa tật rồi, đã tật, đã dấu ngã anh ạ.
Dạ vâng, như vậy thì ngày xưa là cái chữ tật là thay cho bệnh.
Anh hỏi đó, cũng vào cái thời đó trong Việt Bồ La cũng là ghi một số cái cách dùng tương đương như đao, dao, anh thấy không, đao, dao, rồi đa, cây đa đó, hồi xưa mình gọi là cây da không à, cây da. Thành ra có những cái biến đổi, thí dụ đình là dừng như hạn, động là giống, thế cái đờ và giờ nó có những cái sự liên hệ, tương quan liên hệ với nhau, thành ra từ đã mà ra tỉ giả thì cũng không có khó mà giải thích được như là mình tưởng.
Việc nghiên cứu tiếng Việt từ thổi sơ khai của chữ quốc ngữ cho thấy ông cha ta đã cải tiến tiếng Việt như thế nào để cho tiếng Việt ngày nay được trong sáng và xúc tích đầy ý nghĩa. Đó là lý do vì sao một số cố gắng nhằm cải sửa tiếng Việt theo cách viết kỳ lạ đã bị hầu hết mọi người tẩy chay và không chấp nhận, vì tiếng Việt ngày nay có thể nói là khá hoàn chỉnh và tiêu chuẩn sửa đổi chỉ làm cho tiếng Việt giàu hơn, phong phú hơn, chứ không làm rắc rối hay khó hiểu hơn. Trở lại với nhà nghiên cứu Nguyễn Cung Thông, với dịch bệnh COVID hiện nay lây lan khắp thế giới, thì cách nay 4 thế kỷ gọi đó là tật lây. Giờ tiếng tật ngày xưa để chỉ là bệnh, còn sinh thì lại có ý nghĩa khác, tức là chết. Bây giờ chúng ta đang bị COVID-19 đang hoành hành quá. Bây giờ nếu mà các cụ ngày xưa mà nói là chắc tật lây COVID hay sao là nên là...
Vâng, thì hồi xưa người ta chạy như vậy, tại vì tôi thấy là không có một tài liệu nào người ta toàn là dùng tật lây không. Tôi không thấy dùng chữ bệnh dịch cho tới cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ 19 thì tôi mới thấy là bắt đầu người ta dùng chữ bệnh dịch ở trong chữ quốc ngữ. Chứ mà trước đó thì tôi chưa thấy cái cách dùng đó. Thì ví dụ như là cái vấn đề tật lây, để tôi cho vài ví dụ. Tật lây đó, tức là bệnh hay lây, tức là bệnh truyền nhiễm á, vào thời cách đây 4 thế kỷ đó, thì mình thường gọi là tật lây. Trong cái tài liệu Các Thánh Truyện tháng 5, trang 105 thì tôi đọc, tôi trích trực tiếp cái cách nói, cách viết như thế này. Có một lần trong thành Sina có tật lây nhau mà chết nhiều người lắm, thì kẻ những nhà thương chết hết, chẳng còn ai xem sóc. Vậy người làm mọi việc hàng trong nhà thương mà Đức Chúa Trời chẳng cho ai lây, lại cho kẻ liệt đã trống nữa. Hết chết. Thì cái cách này, có một lần trong thành Sina có tật lây nhau mà chết nhiều người lắm, anh thấy không? Cái tật lây nhau đó là bệnh dịch đó, thì nó cũng chẳng có khác gì cái trường hợp nó đang xảy ra bây giờ với cái dịch COVID này. Nhưng mà cái điểm quan trọng mình thấy cái dùng cái chữ tật lây, thì cái chuyện này á kể vào cái câu chuyện của ông thánh, tức là Bernardo of Siena. Ông này sinh năm 1380 và chết năm 1440. Lúc này nó có một cái dịch bệnh lan tràn nước Ý vào năm 1440, chết rất nhiều người ở thời gian đó, mà ông này ông đứng ra ông giúp đỡ nhà thương, thành ra ông có cái công nghiệp rất là lớn, thành ra ông được bầu lên làm thánh ở trong tòa thánh La Mã đó. Đây là ông thánh Bernardo de Siena. Bây giờ tôi cho một thí dụ khác từ Các Thánh Truyện tháng 3. Thì ông thánh Pha đã sinh thì vì phải tật lây, bởi nước trong sông chảy ra giữa thành tràn ra lắm mà làm cho hư cả và đất.
Hư cả và đất, dạ.
Hồi xưa người ta không nói là người ta dùng cả và đất, chứ không cả đất, em thấy không? Nó lặp đi lặp lại. Thì ông thánh Pha hồi xưa người ta không gọi là Đức Giáo Hoàng, dùng cái tiếng Papa, tiếng Latin và tiếng Ý, có nghĩa là Đức Giáo Hoàng đó anh. Thành ra hồi xưa tiếng Việt mình, người Công giáo người ta gọi là thánh ông Pha. Thì ông thánh Pha đã sinh thì là chết, chắc là anh biết rồi chứ gì.
Wow.
Đã sinh thì vì phải tật lây, vì phải bệnh dịch, tức là dịch ra tiếng Việt bây giờ đó. Thì cái chuyện này nó kể lại là cái thời ông thánh Gregory thứ nhất là ông có bệnh dịch hạch lan tràn vào năm 1590 á, thì ông giáo hoàng Pelagio thứ nhì ông cũng chết vì cái bệnh dịch này. Thì cái ông Gregory này ông đứng ra ông giúp đỡ nhiều, 1/3 dân số Ý lúc đó chết vì cái bệnh dịch này. Và tại Roma đó, tại La Mã đó, còn kỷ niệm việc ông chấm dứt cái dịch hạch này bằng bày ra những cái cột kiệu xuất phát từ 7 khu vực tập trung tại nhà thờ Đức Bà cả, tức là Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Ở bên La Mã còn có những cái buổi lễ, nó còn những cái lễ mà nó nhớ lại cái câu chuyện này. Tôi cho một thí dụ khác về cái tật lây là bệnh dịch, thì tôi trích từ tài liệu chữ nôm các thánh truyện tháng 4. Đức Chúa Trời mới cho khỏi tật lây khi trước, tật lây là tức là bệnh dịch bây giờ đó. Thì cái thời Việt Bồ La đó thì tôi để ý là ông cũng có ghi chữ dịch, nhưng mà chữ dịch này tức là dịch ra tức là đổi ra một cái từ ngôn ngữ này ra ngôn ngữ khác thì dịch ra, chứ không phải là dịch là bệnh dịch anh ạ. Thành ra nó cũng là cho thấy là mấy cái cách dùng nó rất là phù hợp với nhau. Tóm tắt lại, tật tức là bệnh hồi xưa người ta xài rất là cách đây 400 năm xài tật, tật động kinh là tật phung là bệnh cùi, tật động kinh là dịch cân dịch kinh phong đó, rồi tật thủy thủng tức là bệnh phù, tật lây tức là bệnh dịch, đại khái là tật tức là bệnh. Thành ra nếu mới hiểu như vậy thì bây giờ mình mới hiểu thì ra là thuốc đắng đã tật tức là thuốc đắng chữa được bệnh, anh thấy không?
Chuyển sang một cái từ nữa là cùng chẳng đã, thì thưa anh, hồi xưa có lẽ là có nghĩa khác, bây giờ là có nghĩa khác hay sao ạ?
Thì tôi mới ngạc nhiên, như vậy đã là xong là hết, như vậy nó còn vết tích chỗ nào nữa không? Ngoại trừ cái chữ là cái cách dùng thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng, như vậy nó còn dùng một cái gì? Thực tế là nó có một cái vết tích nữa là cách dùng cùng chẳng đã. Cùng chẳng đã tức là trong cái từ điển của Behan năm 1772, vào cái thời Việt Bồ La, vào thời The Road, cách đây 4 thế kỷ, chứ cùng mình dùng đặc biệt lắm anh à. Thí dụ như là cuộc sống của mình sống vô cùng, tức là unlimited, infinite, vô cùng ạ, vô cùng. Rồi hay là mình còn dùng chữ chẳng cùng nữa, tức là không có cùng, không có limit, no limit, chẳng là không ạ. Thành ra vô cùng, chẳng cùng, mà một cách dùng rất là đặc biệt là có cùng, tức là cái cuộc sống của mình nó có giới hạn. Thành ra mình thay vì mình nói có mức giới hạn, thì hồi xưa cách đây 400 năm tôi thấy người ta dùng cái chữ có cùng, tức là có giới hạn đó. Rồi chẳng cùng, tức là không cùng hay vô cùng. Thì cái chữ cùng hồi xưa dùng rất là tự do, nó không phải là một từ Hán Việt mà dùng một cách giới hạn như là vô cùng.
Các thí dụ ở trên cho thấy tiếng Việt đã biến chuyển theo thời gian và cách nói xưa không còn được sử dụng ngày nay, và nếu có lại mang một ý nghĩa khác. Thưa quý thính giả, tiếng Việt thời thế kỷ 17 khi quốc ngữ bắt đầu được ghi lại để thay thế tiếng Nôm và so sánh với tiếng Việt ngày nay, có lẽ không ai phủ nhận rằng tiếng Việt trong sáng và cải tiến rất nhiều, đặc biệt với các linh mục truyền đạo ngày xưa. Chẳng hạn như năm mới dương lịch cũng như Tết ta được gọi thế nào vào ngày xưa, Giáng sinh không có tên gọi như ngày nay.
Vâng, thì hồi xưa lúc mà các nhà giáo sĩ, các giáo sĩ Tây Phương mà tới An Nam mà trình truyền đạo đó, thì mình đâu có cái ngày Giáng sinh đâu, mình đâu biết ngày Giáng sinh là ngày nào. Thành ra Christmas hay là Noel mình cũng không bao giờ chưa từng nghe. Thành ra lúc đó thì lúc tiếng Việt phải dùng 8 chữ để giải thích cái ngày Giáng sinh. 8 chữ đó là ngày lễ sinh nhật Đức Chúa Giêsu. Ngày lễ sinh nhật Đức Chúa Giêsu, tức là Giáng sinh anh ạ. Thành ra lúc đó dùng rất là rườm rà.
Dạ vâng. Như vậy cho thấy rằng trong tiến trình mà phát triển cũng như là cải thiện tiếng Việt trong 400 năm qua đã có những sự cải thiện rất là đáng kể, cũng như là nó trong sáng hơn, phải không anh? Dạ.
Vâng, thì chính xác hơn, bắt đầu mình hiểu rõ cái công giáo hay là cơ đốc giáo nó là gì. Chứ hồi xưa mình đâu biết là Thiên Chúa giáo là cái đạo gì đâu. Hồi xưa mình chỉ có Tam giáo mà thôi, cái lúc cách đây 4 thế kỷ và trước đó là có Tam giáo là đạo Lão, đạo Khổng và đạo Phật. Thì ngay cả đạo Phật lúc đó người ta cũng không gọi đạo Phật nữa. Anh biết người ta gọi là đạo gì không? Anh Phát à?
Dạ, đạo gì thưa anh? Đạo Bụt.
Hồi đó người ta không dùng đạo Phật, tiếng Việt mình không có dùng chữ đạo Phật ở đó, đạo Bụt.
Vâng.
À, hồi xưa gọi là đạo Bụt.
Nhưng mà tiếng này vẫn còn xài ở miền Bắc mà thưa anh, ông Bụt.
Vâng, thì ông Bụt. Và Bụt bây giờ nó lại hơi nghĩa hơi khác với ông Phật. Đúng không anh?
Ủa sao vậy?
Nào, Bụt là một ông có râu, có tóc, rồi nhiều khi có cái cây trượng, rồi có hai người tỳ nữ đi bên hông. Ông này ông tới, ông giúp đỡ những người nghèo khổ. Ông Bụt khác với ông Phật nhá. Thành ra cái Bụt này là cái âm cổ của Phật. Buddha là tiếng Phạn, anh biết không?
Dạ vâng.
Thành ra, nhưng mà dầu sao đi nữa, để mình nói cho nó gọn cho. Thì hồi xưa lúc cách đây 4 thế kỷ, mấy tiếng Việt của mình lúc mà mấy giáo sĩ qua thì mấy ông ghi lại thì tôi hoàn toàn không thấy dùng chữ rất ít dùng đạo Phật mà chỉ thấy dùng đạo Bụt.
Dạ vâng, nhưng mà hồi xưa thì đâu có nói Đức Chúa Trời mà dùng tiếng vâng, Đức Chúa Lời.
Đúng, vâng, thì cũng trong cái sự mà khác biệt đó mình sẽ thấy là trời, bây giờ mình dùng chữ trời bây giờ, chứ thực tế hồi xưa đó, cách đây chỉ có 4 thế kỷ thôi, thì cái dạng nó đã rất là khác, mới gọi là Lời.
Cái âm bl đó là dường như là từ tiếng Bồ Đào Nha phải không anh ạ?
Không, cái bl này là ông là ký âm thôi, chứ mà lúc đó thì mấy ông giáo sĩ qua đây, qua An Nam thì mấy ông nghe bl thì ông ghi lại bl, thì thí dụ như là Đức Chúa bl, mặt bl, thì trong cái bl đó mình còn thấy là anh biết lúc mà chữ nôm á nó viết là ba lị, tức là nó có cái tổ hợp phụ âm hồi cách đây 4 thế kỷ, là rất có thể tiếng Việt mình có một cái tổ hợp phụ âm như bl như là blue tiếng Anh đó, anh biết không? Blue
yeah,
đó.
Yeah.
Thì nó có cái tổ hợp phụ âm bl đó. Tại sao mình biết như vậy? Tại vì thứ nhất là trong cái chữ quốc ngữ thời đó mình thấy những cái dạng như bl nè ha, blăng nè ha, trăng á thì ghi là blăng, hay là trời thì ghi là lời, rồi blun là con trùng á, là blun, vâng.
Vâng.
Gọi là blun, mình đọc không thể nào hiểu nổi nếu mình không biết. Blăng là con chẵn, anh biết con chẵn không? Chẵn đó, con giống như con rương đó mà, thì nó gọi là con blăng.
Dạ vâng.
Nhà chanh, yeah. Thì có những cái âm bl đồng thời, thành ra nó có cái tổ hợp, cái consonant cluster, cái tổ hợp phụ âm bl nó rất là phổ thông, nhưng mà nó còn một cái tổ hợp phụ âm khác nó cũng nhiều hơn nữa, là tờ lời nữa, anh biết không? Tờ lời, thí dụ như là tờ lời như là track là track nước á, hay là trợ tờ lời, hay là try, fly, nó cũng là ghi là fly, là try nữa, tờ lời, có những cái tổ hợp phụ âm như là tờ lời, bl, ml, thì thí dụ như là tiếng Anh, tiếng Pháp thì bl thì rất là bình thường, chẳng cái gì blue, hay là tiếng Pháp thì có flung, block, những cái cr rất là bình thường, cr, cl rất là bình thường,
yeah, right.
Cream,
right.
Nhưng mà tiếng Việt mình thì rất là hiếm, nhưng mà hầu như là cái chữ quốc ngữ cho mình thấy là có thể là có khả năng là tiếng Việt mình đã từng có những cái tổ hợp với ông như vậy.
Kính thưa quý vị, các thí dụ nêu trên của ông Nguyễn Công Thông cho thấy tiếng Việt đã được cải tiến theo chiều hướng trong sáng, dễ hiểu, xúc tích và thăng hoa. Do vậy, bất cứ sự cải sửa nào đi ngược với các tiêu chuẩn nói trên đều khó được chấp nhận rộng rãi. Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.